Chào ạ. Dạo gần đây thì mình nhận được khá nhiều các câu hỏi dạng kiểu như thế này. Anh ơi, anh chỉ cho em cái kịch bản telesale cho sale chứng khoán được không? Anh ơi, anh chỉ cho em cái kịch bản telesale cho sale bán khóa học tiếng Anh được không? Và ngay cả chính các cái học viên của mình thì họ cũng đang loay hoay rất nhiều trong câu chuyện là gọi điện tư vấn cho nhóm khách hàng ở cái dạng là data lạnh. Mình đã có khá nhiều các cái postcard về chủ đề telesale và lên kịch bản bán hàng. Các bạn có thể tìm và xem thêm ở trên kênh của mình để sâu chuỗi và hiểu được logic trong telesale. Trong podcast này, mình sẽ tập trung vào câu chuyện là xử lý data lạnh. Dành cho bạn nào chưa biết thì các bạn có thể hiểu data lạnh là danh sách khách hàng mà họ gần như là chưa biết gì về các bạn cả, cũng chưa có nhu cầu rõ ràng về sản phẩm của bạn. Trong một số trường hợp họ còn không biết đến cả công ty bạn luôn. Và data lạnh này thì các bạn có thể nhận được từ bộ phận marketing quét thông tin trên các kênh hoặc có thể tự mình đi tìm bằng nhiều nguồn khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì họ chưa có sự quan tâm về cái sản phẩm của bạn. Và trong nhiều trường hợp thì bạn cũng không có quá nhiều thông tin gì về họ ngoài một vài thông tin liên quan đến tên và số điện thoại. Vậy phải xử lý sao đây? Thì đầu tiên mình muốn các bạn dừng ngay lại các hành động dạng như thế này trong cuộc gọi đầu tiên với nhóm khách hàng data lạnh. Bạn gọi cho khách hàng và khách hàng vừa mới nhấc máy lên, bạn hỏi luôn anh có quan tâm hay có nhu cầu về cái sản phẩm ABC không? Hoặc là em xin phép gửi anh thông tin, hoặc là mình thấy rất nhiều bạn đòi là em xin phép add Zalo anh vào nhóm Zalo bên em, rồi em xin phép là tặng cho anh cái khóa học miễn phí, rồi mời anh tham gia hội thảo, rồi bên em đang có cái sản phẩm ABC, anh đang XYZ thì không biết là anh đang có cần cái sản phẩm này không để em có thể tư vấn cho bên mình. Nào, hãy nhớ là họ chưa biết các bạn là ai và chúng ta cũng chưa đủ thân nhau để mà trò chuyện nhanh đến như vậy, tiến tới khâu tư vấn sản phẩm hoặc là bán cái thứ gì đấy cho họ. Vì đơn giản là họ không chủ động đi tìm kiếm các bạn mà ngược lại thì các bạn đang làm phiền họ. Và thêm nữa, khách hàng hiện tại cũng đã chán ngấy với các câu kịch bản cũ rích như trên rồi. Bạn có tin rằng là ngoài bạn ra thì có hàng nghìn các bạn sale khác ở các công ty khác hoặc là cùng công ty với bạn. Họ đang hàng ngày làm phiền khách hàng như vậy không? Thì bạn cũng không có gì khác biệt để mà khách hàng người ta phải lắng nghe máy và không cúp máy của bạn luôn, đúng không? Và mình cá rằng nếu như các bạn còn tiếp tục làm những cái hành động như trên thì bạn sẽ ngày càng chán thôi và chai mòn cảm xúc với câu chuyện là gọi điện cho khách hàng. Rồi, đó là ý đầu tiên mình muốn nhắn nhủ với các bạn. Điều thứ hai mình muốn các bạn làm là hãy chậm lại một chút. Chậm lại để làm gì? Để kết nối và tạo ra tương tác hai chiều với khách hàng. Đừng đặt mục tiêu là bán hàng hoặc là thúc đẩy khách hàng người ta phải làm một cái điều gì đó ngay trong những cái câu đầu tiên khi các bạn gọi điện với họ. Mà cuộc gọi đầu tiên thì nó sẽ dành cho những cái mục tiêu sau. Bạn có thể đặt theo những cái thứ tự mục tiêu của mình. Mục tiêu đầu tiên và cao nhất đó là cái việc các bạn có thể kết nối và làm quen với khách hàng và để họ sẵn sàng chia sẻ hay là nói chuyện với bạn thay vì việc là họ sẽ cúp máy luôn hoặc họ nói không có nhu cầu và các bạn cũng không có cơ hội để trình bày tiếp. Thì đấy là mục tiêu cao nhất. Còn tiếp từ đó, nếu như các bạn vượt qua được mục tiêu đấy, chúng ta có thể đến đến mục tiêu thứ hai, đó là khai thác thông tin và khơi gợi ra những cái lòng tham, nỗi đau hay là vấn đề của họ khi họ chưa sở hữu được một cái sản phẩm như mà bạn đang bán. Đúng không ạ? Thì trong cuộc gọi một, các bạn cần có càng nhiều sự hiểu biết về khách hàng càng tốt. Họ là ai, họ mong muốn gì, hành vi họ ra sao, tính cách ra sao, thể hiện qua cách nói chuyện. Ví dụ bạn bán một cái sản phẩm là chứng khoán đi, thì trong cuộc gọi này, bạn cần biết công việc họ đang làm. Thì khi đó bạn sẽ ước lượng được cái thu nhập của họ, từ đó có thể khơi gợi vào câu chuyện đầu tư để gia tăng thu nhập khác, rồi có thể biết nhiều hơn với cái mong muốn làm giàu của họ như thế nào. Hoặc họ có đầu tư rồi nhưng họ đang bị thất bại, hoặc là trước đó đã bị thất bại, thì bạn nên khơi gợi về cái câu chuyện đồng cảm và chia sẻ với họ lý do vì sao, rồi khơi gợi cho họ những cái phương pháp đầu tư phù hợp với cái đặc thù của họ. Hay họ là người rất bận đi chẳng hạn, không có thời gian nghĩ nhiều đến câu chuyện đầu tư chứng khoán, hay là họ là người sợ rủi ro, thì sẽ lại có một cái câu chuyện khác để gợi mở cho họ. Tóm lại, đừng lãng phí công sức telesale của mình bằng cách làm việc như một cái máy, một cái ba rem dập sẵn. Hãy điều chỉnh cách nói chuyện để trò chuyện với khách hàng một cách nhẹ nhàng và có sự kết nối và đồng cảm và hiểu càng nhiều về họ thì càng tốt. Hãy chuẩn bị tối thiểu 3 kịch bản nói chuyện khác nhau với 3 câu chuyện dẫn dắt theo như cái gợi ý của tôi ở phía trên. Dù bạn có bán bất kể sản phẩm nào đi nữa thì nó luôn luôn quy về một cái mẫu số chung là cách làm với data lạnh như thế này thì nó sẽ hiệu quả. Hãy gạch ra các cái gạch đầu dòng, những cái thông tin bạn cần khai thác và những cái thông tin bạn cần đưa vào để khách hàng từ đó chúng ta có được những thông tin của họ và các bạn bám vào đó tư vấn sao cho phù hợp. Đương nhiên vẫn sẽ có những cái cuộc gọi các bạn thất bại và nó là chuyện hoàn toàn bình thường vì nhiều lý do, nhưng làm cách này thì chắc chắn các bạn sẽ có cái cơ hội và hạn chế được cái việc thất bại trong cái cuộc gọi một rất rất nhiều, và hàng ngày các bạn cứ phải TDCU rất rất nhiều cuộc gọi làm đi làm lại mà cái hiệu quả không cao. Ok, điều thứ ba mình muốn các bạn làm đó là ở cuộc gọi một cho nhóm khách hàng lạnh, các bạn đã có được thông tin của họ, đã có được cái mối quan hệ, xác lập được một cái mối quan hệ với họ, hay kể cả đó là một cái cuộc gọi mà các bạn gọi điện nó thất bại đi nữa, thì bạn cũng cần phải làm điều này, đó là phân chia và gộp các nhóm data thành các cái tiêu chí khác nhau, vì ít nhất bạn đã có một lần tiếp cận với họ rồi. Thì khi phân nhóm như vậy, ở cái lần thứ hai liên lạc, bạn sẽ biết mình cần phải làm và dùng cái kịch bản như thế nào để nói chuyện với khách hàng cho nó phù hợp. Bởi vì cái tỷ lệ cái cuộc gọi đầu tiên các bạn có thể thuyết phục họ mua hàng ngay ấy, nó là rất là thấp. Lâu dần bạn sẽ có cái cảm nhận rất là tốt về khách hàng, từ đó thì cái cách nói chuyện của các bạn sẽ tùy biến và nó linh hoạt hơn. Vẫn với cái ví dụ là bán cái sản phẩm chứng khoán đi, thì sau cái cuộc gọi một các bạn có thể phân chia cái nhóm khách hàng của mình thành các cái nhóm như kiểu là nhóm thu nhập cao, trung bình, thấp, rồi nhóm chưa tương tác, chưa nói chuyện được và cần phải tương tác lại, rồi nhóm lo sợ đầu tư rủi ro nhưng vẫn quan tâm, rồi nhóm đã từng đầu tư nhưng thất bại, rồi nhóm đã có kinh nghiệm đầu tư lâu năm, rồi nhóm khách hàng không tạo ra giá trị gì cả thì các bạn có thể bỏ đi. Tùy theo sản phẩm mà bạn bán thì bạn sẽ có những cái tiêu chí phân chia làm sao cho nó phù hợp. Thì khi phân chia ra như vậy, bạn sẽ có cái kế hoạch tiếp cận lần 2, lần 3 sao cho nó phù hợp, cùng với các cái câu chuyện bạn chuẩn bị sẵn, vì lúc này thì bạn đã có một cái sự am hiểu nhất định về khách hàng rồi. Và trong cái podcast số 62 về quản trị nguồn data khách hàng, mình cũng đã nói rất nhiều và giải thích rõ và tại sao lại phải làm thật kỹ khâu này. Các bạn có thể tìm và nghe lại để bổ trợ thêm kiến thức của mình. Rồi, podcast này đến đây xin phép được kết thúc. Hy vọng rằng nó giúp các bạn có một góc nhìn mở hơn trong câu chuyện tiếp cận và tư vấn cho data lạnh. Đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ podcast này đến các cái đồng nghiệp của mình nếu như các bạn cảm thấy nó hữu ích cho công việc. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo. Chúc các bạn đạt được những thành công với nghề bán hàng.